Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt hàng tuần ngày Chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hôm qua có đi xúc tiết không? Hồi nãy thầy Đức Tà, thầy Huệ Tạng có giới thiệu, mấy ngày hôm qua mấy thầy ở chùa đi xúc tiết quá chừng. Trong đó có hai thầy ở Việt Nam sang, lần đầu tiên thấy tuyết nhiều như vậy, rất là thích. Và mình bây giờ cũng thích dữ lắm. Mà rất thích. Thưa đại chúng, hôm nay trong cái giờ sinh hoạt hàng tuần thì chúng ta học tiếp Kinh Pháp Cú. Bữa nay mình học câu Kinh thứ 28. Câu 28 ở trong phẩm mà không phóng dật. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu. Bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Đó là cái câu như thi kệ. Còn cái câu mà trường hàn là: nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc thánh hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu si ôm nhiều lo sợ. Chẳng khác nào khi lên được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất. Mình đọc cái câu trường hàn thì có thể mình sẽ dễ hiểu hơn cái câu thi kệ. Cái câu này là cái sự việc đó, là một hôm ngài Đại Ca Diếp đi khất thực về. Sau khi đi khất thực về thì ngài mới thọ trai. Thọ trai xong thì ngài bắt đầu mới ngồi thiền. Và trong khi ngồi thiền á, thì ngài lại có một cái tư duy, có cái quán chiếu. Ngài mới thấy rõ là có những người, người ta vẫn còn đang đau khổ. Người ta sống với cái khổ đau đó mà người ta không hề muốn thoát khổ. Rồi có những người khổ mà chưa bao giờ nhìn lại cái khổ của mình. Cũng giống như một người đã đi lên núi cao, nhìn xuống thì thấy người đi ngã này, kẻ đi ngã kia. Tại thường thường mình đứng trên cao mình mới thấy rõ mọi người phía dưới. Cái người tu tập cũng vậy. Khi mà mình có được cái trí tuệ cao rồi á, cái nhìn xa rồi á, thì mình mới thấy được những cái tâm niệm, những cái cách nhìn, những cái cách nghĩ của mỗi người. Không có trách, nhưng mà mình thấy tội cho những ai mà còn chưa thấy được cái chân lý, cái lẽ thật. Vậy thôi. Ví dụ như ngài Ca Diếp á, ngài là một vị tổ mà cái hạnh của ngài là tu khổ hạnh. Vì vậy cho nên á, ngài dễ buông xả lắm. Tại vì không có gì hết á. Hồi xưa người ta có cái câu á: tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Một y một bác tùy thân, ba y một bác tùy thân. là mỗi người có một ba y, có một cái bát. Thì ở trong cuộc sống này á, mỗi người chúng ta ai cũng có một cái nhìn, mà mình cũng không thể nào nhìn giống người khác, mà cũng không thể nào bắt người khác nhìn giống mình đó. Nhưng mà mình phải có một cái tâm mở rộng để mình tiếp nhận mỗi người. Người ta nhìn, có những người nhìn rất là hẹp. Thí dụ như một con giếng đó, có gì con cóc nó ở dưới giếng nước á, nó thấy trời bao lớn. Con cóc ở dưới giếng nhìn thấy trời bao lớn, bằng với cái miệng giếng thôi. Nhưng mà khi nào mà con cóc nó nhảy ra khỏi miệng giếng thì nó mới nhìn thấy trời bao la. Mình cũng vậy. Khi mà mình chưa có thấu đáo được thì mình cũng nhìn y chang vậy. Có nhiều người xưa chưa biết tu tập thì người đó làm sao? Không có nhìn cái gì, nó cũng nhìn rất là hẹp, dễ phiền, dễ trách, dễ giận, dễ hờn lắm. Nhưng mà khi mình phóng cái nhìn mình ra xa rồi thì mình dễ chấp nhận mọi người hơn. Mỗi người có mỗi cách sống. Cho nên á, đại chúng để ý á, cũng tất cả chúng ta đều có con mắt giống nhau, nhưng mà mỗi người nhìn mỗi kiểu. Nhìn người thì nhìn cảm thông, người thì nhìn biết thương. Có nhiều người nói sao? Trời, nhìn thấy ghét. Nhưng mà có khi sao? Nhìn thấy thương. Vậy cũng là cái nhìn đó đó. Nhưng mà tại sao người thương kẻ ghét? Hễ khi nào mà tâm từ bi mình có đủ, trí tuệ mình có đủ thì mình thương, mình thông cảm. Còn khi nào tâm từ bi mình không đủ, trí tuệ mình không đủ thì mình ghét và mình giận. Cũng là cái miệng. Nhưng mà có những người nói những lời nói dễ nghe lắm, nhưng mà có những người nói rất là khó nghe. Cũng là một cái cách xây dựng, nhưng mà có những người nói người ta không chấp nhận được. Cái cách nói làm cho người ta khó chịu đó. Nhưng mà cũng một cái cách xây dựng đó. Nhưng mà cái người trí người ta nói đó thì người ta luôn luôn nói với cái cách nói mà người khác nghe rất là dễ. Vậy thì tất cả cái nguồn nó từ đâu? Từ cái sự thiền quán định tĩnh của chúng ta. Cho nên ngài các trong Phật giáo, cái pháp tu mà quan trọng nhất đó là sự định tĩnh. Nói cách khác là tu thiền. Ở đây không có cái ý là đề xướng pháp tu thiền, tu tịnh, tu mật. Nhưng mà thiền á nghĩa là cái khả năng dừng lại tất cả mọi sự lăng xăng để chúng ta định tĩnh và nhìn xa biết rộng. Cho nên hồi nãy á, thầy Tịnh Tà Huệ Tạng có giới thiệu thiền có hai loại thiền đó. Thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là dừng, thiền quán là nhìn sâu, stopping and deep looking. Thế nên mình mỗi ngày nếu mà chúng ta dừng lại, như tuần rồi mình cũng học cái này đó. Vậy thì không phóng dật là gì? Phóng dật nghĩa là chúng ta buông lung, chúng ta chểnh mảng. Thôi vào ví dụ như mình đi chơi, nhưng mà mình không biết dừng lại giờ giấc đó thì mình đi chơi quá giờ. Mà đi chơi quá giờ cái về quá trễ. Về quá trễ thì phải ngủ, ngủ trễ. Ngủ trễ cái đi làm trễ. Cái này mình cũng nói rồi. Tức là chúng ta luôn luôn, hễ cái này mà nó trễ thì các thứ khác nó trễ theo. Vì vậy cho nên cái tập sống của chúng ta là chúng ta sống phải có giờ giấc, có chừng mực, để chúng ta đừng có bị buông lung, dễ vui, phóng túng. Mà cái từ trong tiếng Hán gọi là phóng dật. Và chúng ta thường nói là phóng túng, dễ vui, buông lung, chểnh mảng. Không có đủ cái khả năng dừng và không có đủ khả năng nhìn. Nếu mà người nào chúng ta tự ý thức, tuổi tác, sức khỏe thì tự động chúng ta dừng lại những cái gì chúng ta không nên làm và biết đi sâu hơn. Thí dụ như hồi đó mình không thích ăn cháo, tại vì tuổi trẻ mà, không thích ăn cháo thì cháo nó rất là mau tiêu. Nhưng mà lớn tuổi chút cái tự nhiên thích ăn cháo. Tại sao? Giờ cháo dễ chịu. À, tối ăn cháo dễ ngủ. Hồi đó ăn cháo không thích, mà bây giờ ăn cháo mình thấy dễ tiêu. Vậy thì mỗi một cái thời điểm nó khác. Thì khi mà ngày Xá Lợi, khi mà ngày Maha Ca Diếp, ngày quán như vậy, ngày nhìn thấy như vậy, mọi người, cho nên rồi Đức Phật, lúc đó Đức Phật đi tới và ngài biết được ngài cái cách tu, cái cách thiền quán của ngài. Và thưa đại chúng, là cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn của một bậc thánh tăng, cái nhìn của một người phàm phu, cái nhìn của một người mới vừa tu, đang tu và tu lâu đều khác nhau hết. Ở trong kinh Tương Ưng á, có kể lại một cái câu kinh. Đây là câu kinh Đức Phật nói á: cha sầu vì con cái, ý nó là cha mẹ sầu vì con cái, người chăn sầu vì bò, tức là cái người làm người chăn bò nó sầu vì con bò. Người con người mình á, người sầu vì y sanh, không y sanh không sầu. Cái câu ý của Đức Phật là trên đời này á, cha mẹ thì lo rầu vì con cái, người mà có của cải sản nghiệp thì rầu về của cải sản nghiệp. Phần lớn con người của chúng ta ai cũng sầu vì cái gì? Vì cái sự luân hồi sanh tử, sanh ly tử biệt của mình. Cho nên, nhưng mà với cái người không biết thì họ đâu có thấy cái đó. Mà bây giờ nhìn kỹ lại coi, có phải là mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng có nỗi sầu riêng không? Cho nên ăn sầu riêng được cũng là bình thường. Tại vì ai cũng có sầu riêng hết á. Mỗi người sầu mỗi cách. Vì vậy cho nên đó là cái nhìn của ngài. Ngài thẩm thấu được, thấy tất cả chúng sanh mình, mỗi người sống mỗi kiểu. Cho nên mình cũng đừng có nghĩ rằng ai cũng phải giống mình. Tại vì mình cũng không bao giờ mình giống ai hết á. Mà sở dĩ mà chúng ta còn sống chung được á, là tại sao biết không? Là tại vì chúng ta có cái nhìn, chúng ta có cái quán. Là vì mỗi người mỗi khác, cho nên chúng ta mới có thể ngồi lại được đây. Phong vào ví dụ đơn giản thôi. Nhiều khi mình mới nói á, hai vợ chồng mà có cùng sở thích giống nhau, có khi tốt mà cũng có khi không tốt. Thí dụ như nói hai người mà cùng thích sầu riêng cái không đủ sầu riêng ăn. Hai người thích cái gì đó là có một cái món đó mà có người không thích là sẽ có phần dư, mình mới được ăn nhiều. Cho nên có nhiều khi trong cuộc đời có những cái mà chúng ta thấy thôi vậy cũng được, nhờ vậy mà cái này nó sanh. Ở trong người xưa ta hay nói cái câu thánh trí nan, thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh nó cao sâu lắm, mình lấy cái tâm của phàm phu của mình không có đo lường được. Nan trắc, không có biết đường đâu mà mình trắc nghiệm cái lấy cái tâm của người phàm mà đi trắc nghiệm cái ý của bậc thánh thì khó vô cùng. Cho nên việc gì mà các vị người, các bậc thánh người ta làm đều có cái ý nghĩa. Mà chúng ta không biết thì chúng ta nói cho nó phạm lỗi. Đã thánh ra là gì? Nghĩa là những người có cái biểu lộ, cho biểu tượng cho những người sống có cái ý. Làm việc gì ta có ý tứ, người ta có cái suy nghĩ xấu xa. Tại sao việc đó làm như vậy? Mình không biết gì hết trơn, cái mình tới mình, mà trong cuộc sống mình nhiều khi mình thấy vậy cái mình tới mình la làng lên, mà mình đâu biết là người ta làm vậy nó có cái ý nghĩa, chứ không phải là người ta tự nhiên đâu người ta làm. Cho nên nhờ mình hiểu như vậy, nhờ mình hiểu được như vậy cho nên mình không có bị cái khổ. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ. Sống mà không có dễ vui, không có buông lung thì thẳng cứ con đường đó mà đi. Cũng giống như mình đi trên đường thôi, mình mục đích mình đi đâu thì mình không có ghé, mà ghé nhiều quá một lát là bị trễ. Và một lát nữa mình đi tới cái trễ mà cái mục đích chính mình muốn. Người tu cũng vậy. Bây giờ đối với các người, các vị xuất gia thì chúng ta muốn gì? Mình muốn sự tu tập của mình nó có tiến bộ, thì chúng ta chắc rằng phải dẹp bớt đi những cái thú vui thường tình mà người đời người ta vui. Mình cũng có những lúc mình giải trí, nhưng mà cái đó chỉ là những cái phụ thuộc, khi nào có thời gian thôi. Còn cái chính của chúng ta là để nhiều thì giờ trong cái việc tu tập, học hỏi, nghiên cứu. Nhờ như vậy cho nên mình mở mang trí tuệ tu rất là thăng tiến. Các vị nào mà người ta ở trong các thiền viện á, lâu lâu người ta cho các vị đi nhập thất. Nhập thất là gì? Nhập thất nghĩa là cái vị đó đi vào trong một cái thất, một cái nhà nhỏ vậy đó. Rồi người đó ở trong cái tịnh thất đó, hạ thủ công phu và không có tiếp khách. Mà trong thời gian nhập thất không đọc sách, không nghe băng giảng luôn. Tại sao? Tại vì đọc sách và nghe băng giảng cũng còn bị chi phối. Tại vì mình đọc là mình phải suy dự yến, mình nghe là mình bị cái vị giảng sư, là người ta giảng là người ta phải dẫn chứng, cho nên dẫn họ có đôi khi mình đi theo cái lời dẫn đó. Những vị mà người ta hạ thủ công phu là trong thời gian nhập thất là không nghe băng, không đọc sách, chỉ thuần túy là tu tập thôi. Ví dụ như vị đó muốn sám hối thì dành hết thời gian, ngoài giờ nghỉ ngơi ăn uống ra là thời gian còn lại là lại sám hối. Hay vị đó muốn ngồi thiền thì phải chia thời khóa ra một ngày bao nhiêu thời ngồi thiền mà không làm việc khác. Nhưng mà ngược lại, có những vị nhập thất để làm gì? Để xem kinh. Bây giờ kinh điển nhiều quá, bây giờ tôi cần nhập thất 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, tôi lấy bộ kinh đó ra tôi đọc, tôi nghiền ngẫm, tôi nghiên cứu để tôi biên soạn. Rồi sau đó, sau khi ra thất rồi, tôi lấy cái bài kinh đó tôi giảng cho đại chúng nghe. Có nhiều khi sáng ra cái Pháp Hòa dự định là sẽ làm việc này, việc này mình muốn làm, đùng một cái sáng hôm đó những cái chuyện nó không có nằm trong danh sách đó, nó tới. Phải đi này, phải tiếp này, phải lo kia, cái công việc của mình nó delay lại. Thì tối mình phải làm bù. Cho nên đó, người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ. Vậy mình dẹp qua được những cái kia thì mình sẽ đi thẳng một đường. Không sầu nhìn khổ sầu. Cái người tu là người hết sầu. Tại sao sầu? Tại mình không hiểu mình mới sầu. Thí dụ như mình hiểu là có thân thì phải có già, có bệnh, có chết. Cuộc đời này á, nếu mà chúng ta hiểu một điều là tất đời này chúng ta thường gọi là cõi tạm. Cõi này là cõi tạm. Vậy thì những cái việc gì nó xảy ra trong cái cõi này thì nó là tạm hay nó thật? Nó là tạm luôn. Bởi vì cái cõi của nó cũng là tạm, thì có việc gì trong cái cõi tạm này mà nó có mãi mãi đâu. Hai người ta gây lộn vậy đó, mà hai tuần lễ sau thấy què rồi. Vậy thì cái gây lộn nó cũng đâu có thật, nó đâu có thiệt đâu, nó đâu có mãi mãi vậy đâu. Nhưng mà rồi cho người mình giận luôn người đó đi nữa, hễ nghe người đó chết cái cũng tới thắp cây nhang. Và mình sẽ nói một câu cho nó có vẻ như là mình là người cao thượng, phải không? Thôi tới thắp cho nó cây nhang đi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Cái tình nghĩa lúc chết đó, thấy không? Nó mới trọn vẹn. Chờ nghĩa tử là nghĩa tận. Người đó thiếu nợ mình kiếm nó mình đòi, mà không gặp nó đâu chửi đó. Vậy mà nghe nó chết rồi cái tới thắp cây nhang, thôi mày chút sống thiếu nợ tao không trả nha. Bữa nay ta thắp nhang xóa sổ. Cho nên nếu mà chúng ta biết được cõi này là cõi tạm, thì cái gì mà chúng ta có mà lỡ nó mất á, thì chúng ta sẽ nhẹ lòng chút, buồn. Không buồn đâu, buồn. Nhưng mà cuối cùng rồi vẫn thấy được chân lý. Thôi, một đời ta, ba đời nó. mình đóng sai thì người khác sai. Ví dụ như mình lỡ đi đường mình rớt 50, tiếc hùi hụi vậy đó. Nhưng mà đừng lo, không ai thấy tiền mà không lượm hết á. Người nào mà lượm được 50 đó, người ta có người ta xài. Nhìn như vậy cái gì, hồi nãy mình sầu giờ hết sầu rồi. Cho nên không sầu nhìn khổ sầu. Cái người không có còn sầu nhìn lại cái khổ sầu, như người trí đứng ở bậc cao mà nhìn cái người bình thường ở dưới mặt đất. Mấy lúc này á, mấy tuần, tại vì mình đang học cái phẩm không phóng dật, cho nên là trong này hay dùng cái từ trí với ngu. Thì Pháp Hòa đã giải thích nhiều lần, trí là người thấy lẽ thật, ngu là người mê mờ không thấy lẽ thật, gọi là ngu. Chứ không có cái ý là chửi bới mắng nhiếc người đó là đần độn gì hết á. Chữ ngu trong tiếng Hán nó đơn giản là không thấy chân lý. Cho nên mình mới có một cái quyển kinh gọi là Kinh Hiền Ngu, kẻ hiền người ngu. Ở trong phim thường thường nó có hai nhân vật, phải không? Cái nhân vật gọi là thiện và nhân vật ác. Và cái nhân vật ác á, thì nó luôn luôn nó phản ảnh là nó làm cho cái người thiện nó làm sao, nó nổi bật lên. Cho nên trên đời này cũng vậy á, có những người người ta sống người ta nghĩ người ta thông minh, người ta lường gạt đủ người hết trơn á, nhưng mà đối với người trí á, cái người mà sống vậy là dại, là ngu. Tại sao? Vì không biết rằng cái quả khổ đó đang đến với mình, mình đang gieo trồng cái nhân khổ mà mình không biết. Cách đây mấy ngày có một vị phone lên chùa khóc lóc rồi, nói bệnh không có tiền chữa bệnh, không có tiền mua thuốc, xin quý thầy cho tiền. Pháp Hòa hỏi vậy chị cô địa chỉ ở đâu, số phone gì? Không cho. Nói không, giờ muốn đưa tiền, đưa tài khoản cho bỏ vô à. Không cho địa chỉ mà cho tài khoản. Rồi thì một phone khác thì cũng có người khác gọi lên. Rồi khi mà xin địa chỉ số phone, cái cúp phone, cái phone ngàn. Thì thưa đại chúng là, cho nên á, nhiều khi á, mình sống ở trong đời mình lấn lướt người khác, mình nghĩ mình là người khôn, mình là người trí, nhưng mà đối với cái người trí á, thì người ta mới thật nhìn mình không phải là người. Tại sao không phải là người biết sống? Vì mình đang gieo cái quả, cái nhân xấu, thì cái quả xấu nó đang đến với mình mà mình không có biết. Cho nên á, cái người trí đứng trên núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng. Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Mình không có sống dễ vui buông lung thì không sợ gì hết. Thánh hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu ôm nhiều lo sợ. Chẳng khác nào lên được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất. Cái câu kinh này không, Đức Phật không có tự nói, mà do cái nhân duyên là thấy được Ngài Ca Diếp tu thiền và quán chiếu. Cho nên ở trong chùa thường thường đời sống của các vị xuất gia, cái gì cũng sợ các vị bị phóng túng buông lung, cho nên lúc nào cũng thúc liễm. Ví dụ lên ăn cơm, quý vị thấy không? Trước khi lên ăn cơm là cả một nghi thức, cả một cái nghi thức. Có nhiều vị nói trời ơi, có ăn có một bữa cơm mà nghi thức đủ kiểu hết. Thật ra cái nghi thức để làm gì? Nghi thức để đưa cái người hành giả ăn cơm đó từ từ trở về định tâm để ăn bữa cơm mà không có phạm lỗi. Ăn bữa cơm mà biết tư duy, biết quán chiếu cái công khó của người làm, mà chứ không phải là ngồi xuống cái là ăn. Mà thường thường mình có khuynh hướng á, cái cách thói quen của mình á, ngồi xuống là ăn, ăn xong làm gì? Đứng dậy liền. Có khi ăn xong rồi ngồi nói chuyện, nhưng mà cũng không hề nghĩ nói tới cái công lao khó nhọc của người nấu. Mà ngồi xuống thì ăn, mà ăn rồi thì nói chuyện, không có dính dáng gì cái công khó của người. Cho nên á, ở trong Phật giáo Bắc truyền á, cái chỗ ăn cơm á, Và cái giờ ăn cơm á gọi là quá đường. Chữ quá là gì? Quá nó có hai nghĩa. Quá nghĩa là đi qua. Đường là cái nhà để ăn cơm á gọi là quá đường. Thí dụ như tới giờ mình ăn cơm cái thôi đi quá đường, tức là đi tới cái chỗ để ăn cơm. Mà chữ quá nó còn có cái nghĩa thứ hai là gì? Là lỗi lầm. Thí dụ mình nói cải quá tự tân á. Cải quá tức là hối lỗi, ăn năn cái lỗi mình. Tự tân là tự làm mình mới lên. Vậy thì cái chữ quá nghĩa thứ hai là gì? Ăn mà không khéo là phạm lỗi. Cho nên chữ quá đường nó hai nghĩa. Một là đi tới cái chỗ ăn, mà chữ quá nó còn có cái nghĩa là lỗi. Anh ăn mà anh không biết trân quý cái công khó của người, mà anh khen chê, anh phung phí thì không được. Ví dụ mình đi tiệm mình ăn buffet, mặc dù mình trả tiền đó, nhưng mà cái vấn đề không phải là mình trả tiền. Thì mình ăn là phải trả tiền là đương nhiên thôi. Nhưng mà mình vô mình được ăn một cái bữa ăn gọi là muốn ăn bao nhiêu ăn, người ta gọi là ăn bao bụng. Thì đã là ăn bao nhiêu ăn thì ăn có 100 dĩa người ta cũng không nói. Tại sao anh phải múc cho nhi thật là nhiều, để rồi anh ăn không hết rồi anh bỏ? Thì chừng đó người ta lại không chấp nhận anh là người ăn bao bụng, mà người ta nghĩ là anh là người phung phí. Này, lỗi ngay chỗ đó. Cho nên không khéo là quá. Cho nên cái chữ trong chùa dùng là vậy đó. Quá đường là ăn cơm, là cái buổi cơm mà ngồi để mà biết bao nhiêu công khó của người. Thưa đại chúng, Pháp Hòa ví dụ như quý vị đến chùa buổi sáng, quý vị tụng kinh, quý vị bước xuống, quý vị ngồi là có cái tấm tọa cụ, có cái hết rồi. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng trước đó một tiếng đồng hồ là đã có người đến đây để mà sắp xếp một cách rất là ngăn nắp. Rồi mình cầm một dĩa cơm mình ăn, trong đó có ba món mì xào, gỏi rồi gì đó. Nhưng mà mình biết rằng đâu phải tự nhiên có mì cái xào đâu. Rồi muốn xào mì cho ngon phải làm sao, muốn làm gỏi cho ngon phải làm gì. Một người một đêm trước người ta đã để công ra người ta làm, và mình chỉ có ăn thôi. Mà thí dụ như mình lỡ mà dở một chút, dở đây là không hợp khẩu mình thôi chứ chưa chắc nó dở à. Vì nó không hợp cái khẩu mình là mình đặt nó dở chứ không phải nó dở. Cũng như trên đời không có cái gì nó xấu, tại mình không hợp mắt mình nói nó xấu à. Mà khi hợp con mắt mình rồi là mình nói nó đẹp. Vậy thì cái bản chất của sự việc, của món ăn nó không hề ngon, dở, hay là nói cách khác là nó đã ngon và nó đẹp. Nếu mình nghĩ positive, cái gì nó cũng đẹp hết á. Nhưng mà tại cái nhìn của mình, mình bị lôi cuốn theo cái nhìn nào đó, cái góc cạnh nào đó của mình, thì mình cho nó không đẹp. Vì vậy cho nên chiến tranh nó thường xảy ra ở những cái chuyện như vậy. Và cái lỗi của mình nó thường xảy ra ở những cái nhìn thấy như vậy. Có nhiều khi mình chỉ thấy cái việc đó thôi, chưa gì hết là mình đã la làng lên rồi, mà mình không hề biết nguyên do, lý do, tại sao, vân vân. Cho nên rồi cái người trí lên trên lầu, nhìn trên lầu cao thấy kẻ dại đi dưới mặt đất. Ngài Địa Tạng, trong kinh Địa Tạng có kể người kia đi lạc vào trong đường, bậc thiện tri thức dẫn tay dắt ra, hỏi anh có đạo lực gì mà đi vào đây. Bây giờ tôi dẫn anh ra rồi anh nhớ đừng có đi vào con đường hiểm này nữa nghe, mà phải nhớ bảo cho mọi người khác biết. Cho nên người mà dẹp được cái gì đó thì mình nhẹ được cái đó. Bây giờ nói đơn giản thôi, đâu cần nói chi mà tu quán đến như ngày Ca Diếp đâu. Nó ngay cái bản thân mình. Hồi xưa mình chưa đi chùa bao nhiêu, mình chưa có hiểu đạo bao nhiêu, tâm mình dễ giận, dễ chấp lắm. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi, đi chùa nhiều hiểu rồi. Thậm chí khỏi cần đi chùa luôn. Cuộc đời này đá dập mình riết rồi, nhồi mình riết rồi, tự nhiên giờ mình cũng biết rồi. Đi tới đâu mình phải tùy duyên, tùy cảnh, tùy thời mà sống. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cho nên á, người ta tại sao trong chùa mỗi lần làm lễ hay cầm ly nước lên làm phép? Mà trong cái lời, mà trong cái trong một cái một trong những cái bài, nó có mấy cái bài để mà sái tịnh. Cái bài quý vị thường nghe là phù thử thủy giả. Nó có một cái bài nữa là nước này ở trong cái ly này vuông hay tròn là tùy theo cái đồ đựng. Phải không? Ví dụ bây giờ cái ly này tròn thì mình đổ nước vô đây thì mình nhìn nước nó làm sao? Nó tròn. Nhưng mà nếu mà mình đổ nó ra cái mâm này thì nước nó sẽ làm sao? Nó vuông. Vậy thì vuông hay tròn là tùy theo cái đồ đựng. Nhưng mà bản chất nước nó vẫn không đổi thay. Có phải vậy không? Nó chỉ đi, nó là nước thôi. Hãy cái đồ đựng nó là tròn thì nó sẽ tròn, mà đồ đựng nó là vuông. Đồng thời, nếu mà cái giọt nước này mà pha làm mực, mà ông vua mà ông lấy cái mực đó ông đóng xuống á, thì người mọi người sẽ trở thành ơn mưa móc. Chờ cái câu đó nghe, dưới ngòi bút của quân vương sẽ trở thành ơn mưa móc. Cũng là giọt nước đó thôi, nhưng mà hãy tùy theo mình làm. Đây là cũng nước đây, mà nếu chúng ta pha cà phê thì nó sẽ ra cà phê, mà pha trà nó sẽ pha trà. Mà chúng ta pha, lấy bùn chúng ta trộn vô thì nó sẽ thành nước bùn. Thì tùy theo cái cách của chúng, tùy theo cái sự, cái tâm niệm của chúng ta. Ở đây muốn nói cái gì? Khi mà cái vị thầy cầm cái bông đó mà rải lên, mọi sự đang là một cái, đang theo cái ý niệm là chưa có được sạch. Bây giờ tôi lấy cái bông này, cái lá này, tôi nhúng vào trong nước này, tôi rảy lên đây, làm cho mọi thứ này sẽ trở nên thanh tịnh. Vì cái nước này nó luôn sức từ cái tâm thanh tịnh. Cho nên cái vị mà người ta làm, ta làm phép quán vô cái ly nước đó, đó, khi mà người ta rảy cái nước đó là cái tâm họ phải phóng theo cái ly nước đó. Thì trong cái câu là biến sái tam thiên mà, thì mình rải như thế nào mà giọt nước của mình đi tới 3000 thế giới. Sở dĩ được như vậy là do cái tâm của mình. Đó là cái câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật nói khi mà Ngài Ca Diếp thiền định. Ngài thấy tất cả mọi người, có những người sống mỗi người mỗi kiểu mỗi cách, thì Đức Phật xác định cho cái đó: người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ. Đời sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta phải tập việc gì nó đến khoan vội vã, kết án, chụp mũ. Mà chúng ta phải làm gì? Phải tư duy, phải quán chiếu sự việc để chúng ta không bị hớ và chúng ta không có bị lỗi. Người trí dẹp phóng vật, với hạnh cao trí tuệ, với hạnh không phóng vật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu. Hồi xưa tôi cũng khổ giống anh, nhưng mà nhờ tôi hiểu biết, cho nên nhờ tôi nghe pháp, tôi tập, giờ tôi cũng bớt rồi, là tôi hết rồi, cho nên tôi nhìn lại tôi thấy thương. Cũng giống như mà các bà mẹ nào mà đã từng sinh con, biết được cái đau đớn khi sinh con và hiểu được cái cách nuôi dưỡng con, thì thấy mấy đứa nhỏ nó mới có con thường thường hay tới nhắc nhở dạy nó cái cách để làm sao, tại nó trẻ quá nó không biết. Mà nhất là mấy đứa nhỏ ở đây nó nuôi con theo kiểu của nó, còn mình thì cái kiểu của mình, cho nên mình nghĩ rằng cái kiểu của mình là bảo đảm. Nghèo nhưng mà hồi đó Việt Nam mình nghèo, nhưng mà cái cách của mình bảo đảm về già không có bệnh. Mà mấy đứa nó đây giờ nó dễ quá, cho nên lớn tuổi chút hay là chưa già nó đã bệnh. Thí dụ vậy đấy. Cho nên không nhìn, không sầu nhìn khổ sầu. Bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Đó là câu thứ 28 trong kinh Pháp Cú. Thì xin chia sẻ với đại chúng. Rồi thưa đại chúng, là thứ bảy tuần sau, lúc 9 giờ sáng chúng ta bắt đầu tu tập. Tuần sau là phải 14 tay không? Phải không? Phải 14 tay. Và là chúng ta sẽ âm lịch là ngày 29 tháng 9, tức là vía của Phật Dược Sư. Thì chúng ta sẽ có một ngày tụng sám Dược Sư và trì chú Dược Sư từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Thì đại chúng nào có thời gian thì xin mời cùng về tu tập. Hoặc là, và chương trình này cũng được truyền online để cho các vị ở xa cũng theo dõi và tu tập. Thì chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ. Mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.